Lúc này y tá trưởng đi tới, nói chuyện gì vậy, còn không làm việc đi. Nghe Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà nói rõ nguyên nhân tới đây, người y tá này bỗng mở miệng, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần xem camera theo dõi ngày hôm đó là rõ. Vì vậy Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà liền vội vàng đi đến bộ phận bảo vệ, muốn xem video quay qua camera theo dõi. Bệnh viện này lắp đặt camera trong phòng bệnh, nhưng thời gian quay bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, để bảo đảm thời gian riêng tư của bệnh nhân. Bình thường thì sẽ không có xảy ra chuyện gì to tát vì luôn có người ngồi ở máy tính quan sát, thế nhưng lần này là do sơ suất, khiến cho bệnh nhân cắt mạch máu tự vẫn. Bởi vậy phía bệnh viện tỏ ra rất hợp tác. Dù sao, gia đình bệnh nhân cũng chỉ muốn xem để tìm hiểu chân tướng chứ cũng không phải đến gây sự. Giang Thánh Minh ôm Bạch Thanh Hà nhìn đoạn video. Nội dung mới bắt đầu, chính là hình ảnh Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cãi nhau, sau đó Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái. Còn có câu, tôi hận cô không thể chết ngay đi. Lời nói như là mang muốn. Sau đó, Mạc Tu Lăng đi vào, nói rất nhiều chuyện với Giang Nhân Đình. Dường như lúc đó cô đã quyết định kết liễu đời mình. Bạch Thanh Hà khóc mỗi lúc một lớn. Bà thấy con gái mình cầm dao cắt cổ tay, máu chảy xuống mặt đất, đỏ tươi, giống như sinh mạng cô, từ từ khô kiệt. Giang Thánh Minh thấy Bạch Thanh Hà xúc động như vậy, liền đứng lên tắt đoạn băng, chúng ta về nhà, về nhà. Bạch Thanh Hà vẫn khóc, Giang Thánh khuyên thế nào cũng không được. Đình Đình đã không còn nữa, bà khóc thế nào cũng vô ích. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ phóng ánh mắt về phía Giang Thánh Minh, là con gái ông, chính con gái ông đã hại chết Đình Đình. Giang Thánh Minh không đành lòng kích động bà. Đình Đình vốn sinh thiếu tháng, Bạch Thanh Hà vô cùng yêu thương cô, coi cô chính là sinh mạng của mình. Giang Thánh Minh rất cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải vì ông, có thể Đình Đình sẽ không quanh năm ốm yếu như vậy. Ông cũng yêu quý Giang Nhân Ly, nhưng xem trong máy ghi hình, rõ ràng Giang Nhân Ly vô cùng căm hận Giang Nhân Đình. Ông nhắm mắt, nghĩ đến sự tuyệt tình của đứa con gái lớn Giang Nhân Mạn, sự lạnh lùng của Giang Nhân Ly. Cả hai quả đúng là con gái ông Tố Thu, đều thâm độc như mẹ. Giang Thánh Minh đưa Bạch Thanh Hà về đến nhà, Giang Nhân Ly đang ngồi ở sofa xem TV, có vẻ như xem được cái gì thú vị, cô cười thành tiếng. Thấy Giang Thánh Minh, cô mỉm cười, cha, hai người đã trở về. Bạch Thanh Hà nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Nhân Ly, cô còn đang sống rất tốt, còn ở nơi này mà cười, còn có thể được gả cho người đàn ông tài giỏi. Mà con gái của bà, đã biến thành cho, vĩnh viễn ngủ tại lăng mộ. Dựa vào cái gì mà con gái bà phải chịu kết cục thê thảm như vậy? Bạch Thanh Hà phẫn nộ, mạnh mẽ chạy đến, túm tóc Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly nhất thời không kịp phản ứng, gì muốn làm gì? Làm gì? Bạch Thanh Hà cười lớn, mày hại chết con gái tao, mày còn hỏi tao muốn làm gì? Tao muốn chôn mày cùng Đình Đình. Nói xong, Bạch Thanh Hà liền nắm lấy tóc cô mà giằng xé. Dì nói cái gì vậy, con không hại chết Đình Đình. Mày nói dối, dối trá. Bạch Thanh Hà ra sức tóm tóc Giang Nhân Ly lôi xuống. Giang Nhân Ly mặt đã sưng ngọng đỏ, con không làm, thực sự không làm. Cô nhìn Giang Thánh Minh cầu xin, nhưng vị cứu tinh của cô quay đầu. Giang Nhân Ly hung hăng đẩy Bạch Thanh Hà ra, con không hại chết cô ấy tự sát. Mọi người đều biết, là cô ấy tự sát. Không vì mày nó sẽ không tự sát. Bạch Thanh Hà hung hăng tát Giang Nhân Ly một cái. Giang Nhân Ly lắc đầu, khổ sở nhìn về phía Giang Thánh Minh, cha. Cha tin con đúng không? Giang Nhân Đình tự sát, con và nó không có vấn đề gì, đúng không? Bà tin con đúng không? Cô mạnh mẽ nắm chặt ống quần Giang Thánh Minh, cha tin con đúng không? Giang Thánh Minh hít mạnh một hơi, gạt tay Giang Nhân Ly ra, lần này, con làm vậy thật quá đáng. Tay Giang Nhân Ly từ từ rơi xuống, trong ánh mắt cô lộ ra một tia thất vọng. Giang Thánh Minh nhắm mắt, hình như khó khăn lắm mới mở miệng, hóa ra nhiều năm như vậy, con vẫn chưa từng coi Nhân Đình là em gái mình. Con coi thường nó, nhục mạ nó, đã vậy con còn đánh nó. Trước mặt con không làm những điều này, nhưng sau lưng con lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế. Cha không bao giờ nghĩ lại nuôi dưỡng một đứa con gái tâm địa độc ác như vậy. Con làm cha thất vọng rồi. Là bà ta nói đúng không? Bọn họ lừa gạt cha. Con không làm gì hết. Bà ta làm vậy để ly gián tình cảm cha con mình. Cha không được để bà ta lừa. Giang Nhân Ly chỉ vào Bạch Thanh Hà. Việc đến nước này con còn không biết hối cải. Giang Thánh Minh tức giận, những điều này đều là cha tận mắt nhìn thấy. Con cho rằng làm việc hại người sẽ không bị phát giác sao? Tất cả đều được camera quay lại. Giang Nhân Ly lúc này ngã khuỵu trên mặt đất, cha không tin con. Chết cũng không hối cải. Giang Thánh Minh sắn tay áo, phải dùng gia pháp. Bạch Thanh Hà vẫn vô cùng tức giận, không hề nguôi ngoai, tôi đi lấy. Bà ta mang đến một cây chổi lông gà, hung hăng đánh cô. Mỗi một gậy đều rơi trên người Giang Nhân Ly, bà ta vô cùng vui sướng. Bạch Thanh Hà rất cố sức, khiến cho quần áo trên người Giang Nhân Ly gần như rách nát hết cả. Giang Nhân Ly gắt gao cắn môi. Cô trừng mắt nhìn Bạch Thanh Hà, ánh mắt đầy sự cười nhạo, tôi hiện tại thoải mái không gì sánh bằng, Giang Nhân Đình đã chết, bà có đánh tôi thế nào thì cũng vẫn là cô ta đã chết. Bạch Thanh Hà càng ra sức, Giang Nhân Ly gắt gao mím chặt môi, cô không thể, cũng không được tỏ ra yếu đuối, Bạch Thanh Hà, đáng đời bà phải sống cô độc hết đời này. Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chổi lông gà gãy. Trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Giang Thánh Minh ngăn cản, thôi được rồi. Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Giang Thánh Minh, nó hại chết con gái chúng ta. Giang Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà chỉ vào Giang Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Giang Thánh Minh, ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Giang Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Giang Thánh Minh, cô lắc đầu, cha, cha. Giang Thánh Minh nhắm mắt lại, tôi không có đứa con gái này. Cha cha. Giang Thánh Minh không hề mở miệng. Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa, cút, cút khỏi nơi này cho tao. Giang Nhân Ly quỳ gối trước mặt Giang Thánh Minh, cha, cha đã nói yêu thương Nhân Ly nhất. Giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao? Giang Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước. Bạch Thanh Hà kéo Giang Nhân Ly lại, cút cho tao, từ nay về sau đây không phải nhà của mày. Bà ta cười nhạt, mày còn muốn sống ở đây, không sợ nửa đêm gặp thác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao. Giang Nhân Ly chỉ nhìn Giang Thánh Minh, cha không cần Nhân Ly nữa sao? Giang Thánh Minh bất động, nhìn Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người. Giang Nhân Ly kéo áo Giang Thánh Minh, cha không cần con nữa sao? Giang Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà. Hai tay Giang Nhân Ly bơ vơ giữa không trung, đột nhiên cô nở nụ cười, cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau ở chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại, cha. Xin tha lỗi cho con gái. Giang Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài. Giang Nhân Ly quỳ gối cửa, toàn thân đau đớn. Trời vẫn mưa. Cơn mưa này đã kéo dài 3 ngày liền, nhưng lần này không có Giang Nhân Đình. Giang Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đang khóc. Nhưng lúc này, cô đột nhiên rất thích. Cha, vì sao không tin con? Hóa ra cha vốn không cần Nhân Ly bốn. Chương 21, em tưởng rằng đã yêu. Giang Nhân Ly mộng mị một trận rất dài. Trong mơ, cô một mực quỳ gối dưới trời mưa. Trong lòng cô còn tồn tại một tia hy vọng. Cô cho rằng, cha sẽ không bỏ cô. Nhưng cửa nhà vẫn đóng, vẫn đóng. Người đàn ông đã từng khích lệ cô trước kia cũng không có xuất hiện. Rốt cục, cô hiểu rõ, không ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cả tình yêu hay tình thân cũng đều như vậy. Hóa ra, không có gì có thể chịu đựng được thử thách. Cô rốt cục không cần kiên trì đau khổ nữa. Cô cảm thấy nóng gian, toàn thân choáng váng. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy chết đi cũng không tồi. Nhưng bất chợt, xuất hiện một bàn tay ấm áp. Cô nhanh chóng nắm lấy, nhanh chóng đáp lại. Cô gắt gao nắm chặt đôi tay kia, không muốn để hy vọng cuối cùng của mình rời đi. Nhưng cuối cùng nó cùng rời cô đi. Cô mệt mỏi, đau đớn. Cô muốn mở mắt ra xem đó là ai, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể. Cô chỉ cảm thấy hình như có người bế cô lên, đột nhiên trong lúc đó, cô không có phòng bị, chuyện tồi tệ nhất cũng đã trải qua, không thể có gì tồi tệ hơn được nữa. Nhưng cô còn nhớ rõ, cô nắm bàn tay kia, bàn tay ấy rất lớn, rất ấm, dường như cô đã gặp ở đâu rồi. Cô mở hai mắt, chỉ một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng truyền đến. Là bệnh viện. Ai đã đưa cô tới bệnh viện? Cô mông lung hình như nhìn thấy người kia. Cô gấp gáp ngồi dậy, bởi vì ngoài cửa có người. Cô xuống giường, mặc kệ bị y tá ngăn cản. Cô lập tức rút kim tiêm. Chính là anh. Anh còn chưa có rời bỏ cô. Cô mở cửa phòng vội vã đuổi theo bóng lưng kia, nhưng vì quá vội nên trượt chân ngã, giật phi. Cô nhìn bóng anh rời đi. Mặc kệ ánh mắt chờ mong của cô, anh không do dự mà biến mất dạng ở góc rẽ. Trong lòng cô càng đau đớn. Cuối cùng, cô liều lĩnh khóc lớn. Nhưng giọt nước mắt toan ức chảy ra. Cô đã mất tất cả, cô còn quan tâm điều gì nữa? Cô đã hai bàn tay trắng, còn sợ gì nữa? Trên mặt cô vẫn còn vết máu, hai má sưng đỏ. Nhưng cô không quan tâm, còn có thể quan tâm đến cái gì nữa? Nước mắt cứ rơi, chạm đến miệng vết thương khiến cô càng đau nhức. Cô úp mặt, không kiêng dè gì mà khóc lớn. Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trước mặt cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Mạc Tu Lăng cứ nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt vô cảm. Anh kéo cô dậy, khóc cái gì? Anh ta đã đi, cô có khóc thế nào anh ta cũng không quay lại. Anh kéo cô lên tầng cao nhất của bệnh viện, một tay đè đầu cô xuống, cô nhìn cho kỹ. Trong bãi đỗ xe, cô rõ ràng thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Cô đẩy tay anh, liên quan gì đến anh? Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Cô lảo đảo bước đi. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị gió thổi bay phập phồng, dường như cô có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng cô, nhưng không tiến về phía trước, vẻ mặt của anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng không tưởng tượng được. Giang Nhân Ly trở lại bệnh viện. Cô không khóc, không làm ồn, chỉ nằm im trên giường. Một lát sau, Tần Ngả Chữ đến thăm cô, mang theo một túi nho. Cô nhìn Giang Nhân Ly, không kìm được than vãn, Nhân Ly, cậu hà tất phải làm thế. Giang Nhân Ly không nhìn cô, trong ánh mắt lộ ta tia chua xót, anh ấy đi rồi. Giọng cô không sầu bi, chỉ như thở dài một hơi. Tần Ngả Chữ do dự một chút, nếu như không phải Tả Giật Phi gọi điện đến bắt cô nói rõ đầu đuôi thì bây giờ có lẽ sẽ không rắc rối như vậy. Giang Nhân Ly thở dài, sau đó nhìn Tần Ngả Chữ, cậu là người đầu tiên đến thăm mình. Tần Ngả Chữ kinh ngạc, vậy bắt trai. Giang Nhân Ly con mắt trở nên cô đơn, đem nho cho mình muốn ăn. biết cậu thích nhất nho nên mới chuẩn bị nhiều cho cậu đấy. Giang Nhân Ly ăn từng quả, sắc mặt thoạt nhìn đã bình thường hơn, nét mặt cô cũng bình tĩnh. Điều này khiến cho Tần Ngả Chữ cũng bớt lo lắng. Cô luôn cho rằng mình hiểu Giang Nhân Ly, có trở ngại gì cô ấy cũng có thể vượt qua. 3. Mạc Tu Lăng từ ngoài cửa đi vào. Giang Nhân Ly không nói gì, Tần Ngả Chữ lại kéo tay cô ý bảo giới thiệu. Giang Nhân Ly liếc mắt quét qua mặt Mạc Tu Lăng, vẫn im lặng. Mạc Tu Lăng chợt nở nụ cười, anh đưa tay ra trước mặt Tần Ngả Chữ, "Xin chào, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy." Giang Nhân Ly bất ngờ, tay cô đang cầm một quả nho, vì dùng sức quá mạnh mà quả nho nứt ra, nước chảy ra tay cô. Tần Ngả Chữ vẻ mặt khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đưa tay ra bắt. Tần Ngả Chữ nhìn Giang Nhân Ly rồi lại nhìn Mạc Tu Lăng, mình còn có việc, mình về trước nhé. Cô cố gắng ngược cười, sau đó rất nhanh đi ra ngoài. Đứng cạnh hai người này, cô thực sự cảm thấy áp lực. Mạc Tu Lăng ngồi trên ghế. Ánh mắt anh lạnh lùng, hôn lễ tháng sau tiến hành. Giang Nhân Ly toàn thân cứng nhắc, khoe miệng run lên một chút, nửa ngày mới mở miệng, được. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, tôi còn tưởng chí ít cô cũng sẽ chống đối lần nữa. Nếu như chống đối không có kết quả thì chi bằng cứ như vậy đi. Chí ít có thể khiến mình thoải mái hơn một chút. Cũng đúng, cô luôn rất thông minh, biết đi con đường nào ngắn nhất. So với anh tôi cũng chỉ là chú hề trong vở kịch mà thôi. Quá khiêm tốn rồi. Tôi luôn ăn ngay nói thật. Vậy sao? Sao tôi lại không biết? Anh vì sao muốn kết hôn với tôi? Lẽ nào anh không nghĩ tới nguyên nhân cô em yếu quý nhất của mình vì sao mà chết? Cô nhìn anh nói. Mạc Tu Lăng cười lớn, hóa ra cô nghĩ tôi hết đường phải lui. Tôi nói cho cô biết, cô lần này tính toán sai rồi. Cho dù tôi có thật lòng yêu một người, thì tôi cũng yêu bản thân mình hơn. Giang Nhân Ly giật mình, anh sẽ hối hận. Tôi đợi. Chương 22, là ai từ biệt ai? Hôn lễ của Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng được tiến hành tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Rất nhiều người đến dự, bọn họ đều vui vẻ tươi cười. Giang Nhân Ly vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mạc Tu Lăng bắt chuyện với những người cô không hề quen biết, thành thạo phát huy sách lược duy trì quan hệ tốt đẹp với đám người kia. Mạc Tu Lăng có vẻ nhớ rõ từng người, nói chuyện với mỗi người bằng một giọng điệu và thái độ khác nhau, nói đủ mọi chuyện từ việc ngoại thương đến vấn đề kinh tế trong nước. Giang Nhân Ly đột nhiên phát hiện, cô quen biết anh nhiều năm như vậy nhưng hóa ra vẫn còn rất xa lạ. Hôn lễ kéo dài khá lâu mà Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà vẫn chưa tới dự. Hoàng Tư Liên kín đáo phê bình, nhưng Mạc Tu Lăng tùy tiện lấy tạm một cớ. Giang Nhân Ly hiểu rõ, với tính cách của Giang Thánh Minh, ông sẽ tuyệt đối không đề cập đến ân oán giữa cô và Giang Nhân Đình trước mặt người ngoài. Chủ hôn chính là cậu của Giang Nhân Ly, Vương Túc Lỗi. Ông ta chỉ có hai đứa con trai, bởi vậy rất yêu thương Giang Nhân Ly. Vương Túc Lỗi cũng không biết được quan hệ giữa Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng. Hôm nay ông ta liên tục rót rượu cho Mạc Tu Lăng, mà Mạc Tu Lăng tính tình rất tốt luôn tiếp nhận. Cuối cùng, Vương Túc Lỗi đến chỗ Giang Nhân Ly nói nhỏ, mắt nhìn người của con thật không tồi, cậu ta rất được. Giang Nhân Ly không biết mắt cô tốt hay không tốt, chí ít những thứ cô lưu tâm đều đã rời bỏ cô. Giang Nhân Ly cũng không biết hôn lễ tiến hành tới khi nào, cô chỉ máy móc tiếp chuyện người khác, không có bất cứ suy nghĩ gì, cũng không có bất cứ kháng cự nào. Cuối cùng, bọn họ lên xe trở về nhà. 3. Giang Nhân Ly không biết Mạc Tu Lăng rốt cuộc uống bao nhiêu, nhưng cả người anh đều nồng nặc mùi rượu. Cô cho rằng anh đã uống say, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh đi tắm, cô nằm ở trên giường. Cô không rõ vì sao anh lại muốn kết hôn với cô, cũng không hiểu vì sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp. Khi còn học sơ trung, cô thật sự cho rằng yêu thương một người vĩnh viễn, cô tin tưởng vào thiên trường địa cửu, tin tưởng vào lời thề non hẹn biển, tin tưởng có thể cùng nắm tay nhau đến bách niên giai lão. Học cao trung, cô cuối cùng cũng rõ, hóa ra tình yêu thực sự không kiên định như cô nghĩ, thời gian trôi qua, cũng sẽ làm mờ nhạt đi tình cảm. Lên đại học, cô lần nãy hiểu rõ, cô muốn chọn người mà mình yêu, cũng muốn tìm một người nguyện ý yêu mình. Nhưng, cuộc sống này thật tàn nhẫn, từng chút một đem cô về với thực tế, rằng thế giới này đâu có điều gì hoàn mỹ. Cô yêu anh cũng yêu cô. 6 chữ đơn giản như vậy, có thể tìm được cũng có thể dễ dàng mất đi. Sau khi ra viện, cô trốn ở nhà Tần Ngả Chữ, cô không muốn người khác lo lắng. Cô mỗi ngày đều nghe nếu như yêu nhau. Tới câu, nếu như chúng ta yêu nhau, sẽ ra sao, một lần tin tưởng lâu dài cuối cùng, cô đều bật khóc. Nhưng hiện tại, cô cuối cùng cũng giải thoát chính mình. Mạc Tu Lăng quấn khăn tắm quanh người đi ra, anh cầm khăn lau đầu, chậm rãi đi đến bên cô. Cô dương mắt, liền nhìn thấy áo ngủ trên đầu giường. Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đi lại đây để lấy áo ngủ. Tay anh vừa chạm đến chiếc áo, cô liền mở miệng, anh đi đâu? Phòng khách. Anh thờ ơ nói. Cô khẽ cười. Lúc anh định đi ra khỏi phòng, cô đột nhiên kéo tay anh, đừng. Mạc Tu Lăng kinh ngạc, sau đó nhìn cô, vẻ mặt không rõ vui hay buồn, em biết em đang làm cái gì không? Em rất rõ. Cô cố gắng kiềm chế sự chống cự trong lòng. Vậy sao? Mạc Tu Lăng khỏe miệng nhếch lên, vứt áo ngủ trên mặt đất, hơi cúi người xuống. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, trong đó mang theo khí lực mạnh mẽ. Cô cứng đờ người. Anh tháo viên đá trên vành tai cô, hôn lên đó. Cô không hề né tránh. Mạc Tu Lăng dừng lại, nhìn cô, dường như sớm đã đoán ra phản ứng của cô. Anh xoay người nhặt chiếc áo, vẫn rất bình tĩnh chuẩn bị rời đi. Cô nhìn anh, sau đó từ trên giường nhảy xuống chặn trước mặt anh. Anh nhìn cô, dường như nhìn một con thú đáng thương. Tay cô hơi run, nhưng vẫn tiến lại gần anh, kiếm chân quàng hai tay qua cổ anh ôm lấy anh. Bờ môi cô chạm đến bờ môi lạnh băng của anh. Dưới ánh đèn, anh có thể thấy rõ khuôn mặt cô, trắng trẻo, hàng lông mi khẽ lay động. Nhưng hai mắt cô lại mở to, anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Không đến một phút sau, dịch thể trong anh sôi trào mãnh liệt. Áo ngủ trong tay rơi trên mặt đất, anh ôm lấy eo cô, hôn lại cô giành lấy thế chủ động. Bọn họ hôn nhau đến khó thở. Anh đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô lên giường, nháy mắt xé rách trang phục trên người cô, đồng thời kéo khăn tắm trên người mình ra. Vẻ mặt cô không chống cự. Anh hôn môi cô, sau đó nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cô. Vành hai cô vì bắn rất nhiều lỗ thai cho nên có nhiều chỗ lom xuống, rất nhạy cảm. Tay cô vẫn còn ôm trên người anh, tùy ý anh rong ruổi. May là đèn vừa tắt, cô không cần nhìn vẻ mặt anh. Anh vẫn hôn cô vẫn bất động, tựa như đã biết rõ đoạn đường đang và sắp đi, cô không cần tỏ thái độ, đối phương cũng tự biết phải làm gì. Nước mắt cô chảy ra, trong đêm tối cô đã rõ kết cục của mình, Giang Nhân Ly, cô không còn có thể hối hận được nữa, cô đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Cuối cùng, tự mình làm tự mình chịu. Khi còn trẻ, cô luôn nói với chính mình, cuộc sống của cô là do cô làm chủ, do cô tự sống lấy, do cô tự lựa chọn. Nhưng lúc này, cô lại tự tay kết thúc cuộc sống của chính mình, trong lòng cảm thấy đau đớn. Mạc Tu Lăng lau đi từng giọt nước mắt của cô, em không còn cơ hội đâu. Sau đó, dường như để chứng minh những lời này, anh từ bên hông cô tiến vào. Cô đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng anh không hề thương hoa tiếc ngọc, động tác vô cùng mạnh bạo. Một đêm kia đối với cô toàn là đau nhức, cô thấy rất lạ, chỉ nghe qua người khác nói lần đầu tiên mới có thể đau nhức. Nhưng cô lại đau đến nước mắt chảy ròng, vô cùng đau nhức, cô bám chặt lấy ga trải giường nhưng không hề chống cự lại, câu nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Suốt một đêm cô không ngủ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Anh dậy, rời giường, cô đều biết, nhưng vẫn không mở mắt. Cô đang suy nghĩ, nếu như ngày hôm qua anh còn chưa biết, vậy hôm nay hiểu rõ rồi, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào? Xem thường hay ruồng bỏ? Cô biết tại hiện nay xã hội có rất nhiều người coi trọng một cái màng trinh tiết kia. Có nhiều người trên mạng rõ ràng nói không xem trọng cái đó nhưng thực ra chỉ là một con số cực kỳ hiếm hoi mà thôi. Mãi đến khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trên giường, cô mới mở mắt. Thành phố C gần đây thời tiết không tốt lắm. Nhưng hôm nay nắng ấm như vậy khiến tâm tình cô thực sự thoải mái hơn nhiều. Thay quần áo xong, cô ra khỏi phòng. Mạc Tu Lăng vẫn còn ở nhà. Trên bàn ăn đầy đồ ăn gọi nhà hàng mang đến. Anh ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo sáng. Bữa sáng trên bàn. Anh lật một trang báo, không quay đầu lại, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Giang Nhân Ly đứng một lúc, sau đó mới đi đến bàn ăn. Nói vậy nghĩa là anh đã ăn xong. Cô ăn từ từ, cảm thấy tình trạng như hiện tại tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Chương 23, nghỉ phép. Sau khi kết hôn tất nhiên là tuần trăng mật. Về chuyện này, cả hai người lại vô cùng ăn ý, chưa bao giờ bọn họ hợp ý nhau đến thế. Không để ý đến thân phận địa vị, bọn họ không chọn đi du lịch nước ngoài, cũng không đi đến bất cứ khu du lịch nổi tiếng nào trong nước. Bọn họ đơn giản lựa chọn một vùng nông thôn, cũng không nói cho ai biết. Trong con người bọn họ đều tồn tại một ý thức cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Cảnh vật hai bên đường đều rất thanh tĩnh, tuy rằng thỉnh thoảng lại bắt gặp những bãi rác thải ngổn ngang nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của hai người. Giang Nhân Ly cầm một quyển tạp chí trong tay, tùy ý lật dở, nào là tin giải trí, nào là tin kinh doanh, đều phô bày ra trước mặt mọi người. Cái xã hội này đều cần mấy chuyện đó để thỏa mãn lòng bắt quái, nếu không nhất định sẽ u ám ủ rũ cả ngày không thôi. Tới nơi, bọn họ đều ăn mặc quần áo rất nhẹ nhàng đơn giản, thật khiến cho tâm tình được thả lỏng. Mạc Tu Lăng mặc áo sơ mi và quần thụng thoải mái, vẻ mặt tươi cười, khiến Giang Nhân Ly nảy sinh ảo giác. Anh dường như vẫn cứ là anh của năm xưa, vẫn là một chàng trai hơi một tí là đỏ mặt. Cảm giác vô cùng quen thuộc trở về, cuộc sống tựa hồ cũng không quá gian nan. Ngay đầu tiên, hai người cùng nhau giúp một người nông dân vào vườn cam hái quả, cả không khí tràn ngập mùi thơm mát của cam. Mạc Tu Lăng trèo lên cây, tay cầm một cái kéo cắt cuống cam. Anh cắt cuống rất ngắn, chỉ có như vậy thì cây cam mới dùng được lâu. Giang Nhân Ly nhìn anh trên cao, lo lắng nói, cẩn thận một chút. Mạc Tu Lăng quay xuống nhìn cô cười, không sao. Giang Nhân Ly đứng dưới tán cây, cũng dùng kéo cẩn thận cắt những quả ở thấp, sau đó lại nhẹ nhàng đặt vào trong sọt. Thời tiết cuối thu, Giang Nhân Ly đứng trên đất bùn, mồ hôi ướt đẫm cổ. Có vật gì từ trên cây rơi xuống, cô đưa tay lên xoa cổ, nhưng không thấy gì, chỉ cảm thấy hơi đau. Mạc Tu Lăng thấy cổ cô hồng lên, liền treo xuống, nhìn cô, để anh xem. Giang Nhân Ly nghe lời bước đến gần anh, có cái gì vậy? Chắc là bị con gì cắn. Mạc Tu Lăng suy đoán. Quần áo trên người anh dính nhựa cây, khiến cho màu áo trắng trở nên nhem nhuốc. Cô nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cảm thấy lăng xuống, cô che miệng cười. Mạc Tu Lăng lắc đầu, không đi để ý cô. Anh chạy đến chỗ người chủ vườn cam mượn một lọ nước hoa, sau đó xoa lên cổ cô. Vết thương bị chạm vào, cô kêu lên một tiếng. Mạc Tu Lăng bật cười, đáng đời. Đúng là vô lương tâm. Giang Nhân Ly cười chạy vào bếp đun nước tắm. Chuyện tắm giặt ở đây không được tiện lợi lắm, muốn tắm nước nóng phải đun nóng rồi dùng xô xách vào nhà tắm. Giang Nhân Ly nhìn đống củi, nghi hoặc không biết phải làm như thế nào. Mạc Tu Lăng kéo tay cô lại, rửa nồi. Cô mang nồi đi rửa, còn anh ngồi xuống nhóm bếp. Ánh lửa chiếu lên mặt anh, vẻ mặt anh rất chăm chú. Anh đưa tay lên quệt mồ hôi, một vệt nhỏ màu cho xuất hiện trên mặt. Giang Nhân Ly nhìn thấy liền cười. Anh bị cô nhìn đến nóng gian, mới đưa tay háo lên xoa xoa. Nước ở đây rất tốt, đều là nước giếng, chạm vào cảm thấy khá lạnh. Giang Nhân Ly đổ nước vào trong một cái nồi to. Chỉ là việc còn con nhưng cô lại cảm thấy đạt được thành tựu. Tắm rửa xong, hai người đến bãi đá ngồi chơi. Lúc này ở đây đã có rất nhiều người dân cầm quạt ngồi đó, vừa phe phẩy quạt vừa kể chuyện. Hai người nghe xong một hồi, mới biết được cái này gọi là hóng gió tám chuyện. Trong phòng nhiệt độ cao hơn chút, nên ban đêm bọn họ ra ngoài bãi đá này, trải chiếu ngồi nói chuyện, thậm chí còn ngủ luôn ở đó. Mạc Tu Lăng muốn ngồi thêm một lúc nữa nhưng Giang Nhân Ly nặng nặc đòi về nhà ngủ. Cô nói có con gì cắn mình, anh còn tưởng rằng cô mượn cớ. Về đến phòng ngủ, bật đèn lên mới thấy đôi chân trắng nõn của cô chi chít vết sưng nhỏ màu hồng, vô cùng thế thảm. Thảo nào ngứa như vậy? Giang Nhân Ly ngồi trên giường liền gãi. Mạc Tu Lăng dùng nước hoa bôi lên chân cô. Nước hoa tiếp xúc vào da thịt rất lạnh, rất đau. Mạc Tu Lăng lắc đầu, thật đúng là thiên kim tiểu thư. Giang Nhân Ly không vui, có bản lĩnh anh thử sắn quần da đó xem. Mạc Tu Lăng không mở miệng, trong phòng không có điều hòa, nhưng thông gió, cho nên rất mát mẻ. Mạc Tu Lăng tắt đèn nằm xuống, cô đã nằm bên cạnh anh. Qua ô cửa sổ trên tường, có thể nhìn thấy bầu trời dày đặc sao. Cô lay người anh, bao nhiêu năm rồi anh không ngắm sao. Mạc Tu Lăng đưa hai tay lên gối đầu, nhàn nhạt mở miệng, vẫn là bầu trời Trung Quốc đẹp nhất. Giang Nhân Ly từ chối cho ý kiến. Sớm hôm sau bọn họ tự nhiên tỉnh giấc, cảm thấy rất sảng khoái. Bọn họ thực sự cảm nhận được cái gì gọi là mặt trời lên cao. Ánh ban mai chiếu thẳng trên mặt, có chút nóng ấm. Mạc Tu Lăng đi tới vòi nước, Giang Nhân Ly đặt một cái chậu bên cạnh anh. Lúc anh vặn vòi nước, nước chảy ra, cô đưa tay ra hứng. Cảm giác lạnh lạnh truyền đến, vô cùng thoải mái. Mấy vết muỗi cắn trên chân cô cũng đã tiêu tan, mặc quần sóc, chân cô trắng như thường. Giang Nhân Ly chỉ dùng sữa rửa mặt, không có xoa thêm cái gì, còn Mạc Tu Lăng lại dùng khăn mặt rửa sạch mặt, sau đó mới đi ăn cơm. Ông chủ trang trại thời gian này đang rất bận, cho nên ngủ dậy chỉ nấu một nồi cháo, sau đó đi ra ngoài trang trại làm việc. Lúc trở về thì cháo cũng đã nguội, ông ta mới vội vã ăn hai bát, rồi lại đi làm tiếp. Mạc Tu Lăng múc thêm một bát cháo cho cô. Cháo chỉ có một ít đậu xanh, nhìn không đẹp mắt lắm nhưng lại rất ngon miệng. Trên bàn còn có một đĩa dưa chua muối, đậu đũa, gia vị vô cùng đặc biệt. Giang Nhân Ly rất thích ăn cải trắng, nghe nói chỉ cần ngâm trong nước muối 2 ngày là có thể ăn. Cô cảm thấy việc này thật kỳ diệu, liên tục nói sau này trở về sẽ tự mình làm. Ăn cơm xong, Mạc Tu Lăng liền kéo cô đến một dòng sông nhỏ gần đó đi câu cá. Giang Nhân Ly thấy anh rất thành thạo liền hỏi, có phải hồi bé anh không được chơi đùa thỏa thích nên bây giờ chơi bù không? Lẽ nào em khi còn bé đã từng? Cô bĩu môi không thèm nói. Anh sắn quần lên cao. Giang Nhân Ly trong lòng thầm nghĩ lần này rất may là cô không mặc quần dài. Lúc nãy anh có cầm theo một cái túi, giờ cô mới biết anh muốn tới đây để mò úp nước ngọt. Loại úp này rất nhỏ, bám vào các tảng đá, chỉ cần đưa tay ra cua một lần là được rất nhiều. Giang Nhân Ly thấy vật gì động, định vươn tay ra thì bị Mạc Tu Lăng ngăn lại, đừng cử động. Anh giơ tay ra bắt được một con cua rất to, càng nó kẹp vào sẽ rất đau đấy. Giang Nhân Ly sửng sốt nhìn anh tóm con cua bỏ trong túi. Anh cứ bận rộn. Còn cô cứ ngồi trên phiến đá, hai chân đong đưa trong nước, vô cùng an nhàn, tự do tự tại. Mạc Tu Lăng xoay người nhìn cô vợ nhỏ của mình. Cô giống như một cô bé vừa phát hiện ra bí mật gì đó, dường như rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Anh lắc đầu, khoe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, tiếp tục công việc. Hai người quay về sau khi đã thu hoạch được rất nhiều. Đêm đó bọn họ có một bữa ăn rất ngon, với món của Giang. Đương nhiên, phụ nữ ở đây đều làm được mấy món này, bọn họ cho rất nhiều loại gia vị, màu sắc món cua trở nên vàng rực rất ngon mắt, dường như không cần ăn cũng biết được mùi vị ngon thế nào. Giang Nhân Ly nhất định phải bóc hết vỏ rồi sau đó mới ăn thịt cua bên trong. Mạc Tu Lăng đưa cho cô một cái càng cua rất to, đúng là thịt ở càng cua là ngon nhất. Úc thì phải vài ngày sau mới có thể chế biến thành món ăn, vì trong mình nó chứa rất nhiều cát, cần phải ngâm trong nước để cắt ra hết. Kỳ thực còn có một cách khác nhanh hơn nhưng Giang Nhân Ly không thích, Mạc Tu Lăng đành phải làm, anh dùng kìm bẻ gãy chôn úc cho cắt ra hết. Giang Nhân Ly mỗi ngày đều đến nhìn ngắm những con úc nhỏ đáng yêu này, dường như không đến xem thì sẽ nhớ. Mạc Tu Lăng thấy vậy không khỏi lắc đầu. Chế biến úc nước ngọt có chút phiền phức, cần rất nhiều loại gia vị, hạt tiêu, dưa chua tất cả cho vào bát. Thời gian luộc có chút lâu hơn bình thường. Sau đó, rất nhiều người ngồi quay quần, mỗi người trong tay cầm một cái tăm, xúc một ít ốc vào bát. Lúc đầu Giang Nhân Ly ăn thật chậm, dùng tăm khêu thịt ra, sau đó mới ăn, rồi tiếp tục khêu nốt phần thịt ở sâu trong mình ốc. Cách ăn này rất phiền toái nhưng Giang Nhân Ly vô cùng thích thú. Cô thích thú đến nỗi không quan tâm tới xấu đẹp thế nào, tay đầy dầu mỡ nhưng cũng không bận tâm, ăn vui vẻ cùng mọi người. Lúc đầu không phát hiện, ăn xong mới cảm thấy vừa chua vừa cay. Ban đêm, cô bắt đầu đau bụng. Mạc Tu Lăng đưa tay xoa trên bụng cô. Cô nhìn trần nhà, chẳng có gì đẹp, toàn mạng nhện, cô cảm thán, xem ra đúng là cái gì cũng phải trả giá. Cái chính là do em thể chất không tốt. Cô trừng mắt lườm anh, có điều thực sự ăn rất ngon. Cho nên em đáng bị đau. Giang Nhân Ly xoay người không để ý tới anh. Chương 24, quả thực, không có ý gì tốt. Trích từ nhật ký của Giang Nhân Ly. Chúng tôi như vậy còn có thể sống yên ổn với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ thái độ của anh, từ hành động của anh, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chúng tôi đều là một loại người. Sau khi không còn lựa chọn nào khác, dưới tình thế cấp bách, chúng tôi đều đã lựa chọn thỏa hiệp, rồi lại lựa chọn đời này yên ổn như vậy. Chúng tôi trong lúc đó, rõ ràng có rất nhiều vấn đề không thể giải thích thành lời. Tôi không hiểu tình cảm của anh đối với Giang Nhân Đình rốt cuộc là loại tình cảm gì. Nhưng đêm ngày sống chung với anh, tuyệt đối không phải chỉ là để đóng kịch. Nếu đã như vậy, anh nhất định là có ý, nhưng anh trước mặt tôi lại không có chút biểu hiện gì ra ngoài. Là anh ngụy trang quá giỏi, hay là anh thực sự không để tâm? Tôi lựa chọn đáp án đầu tiên. Tôi suy nghĩ rất nhiều, anh kết hôn với tôi là vì tình thế bị ép buộc, hay là muốn trả thù tôi? Muốn tôi yêu anh, có lẽ nên đem quăng tôi đi. Tha thứ cho tôi, thực sự là cốt truyện trong nhiều cuốn tiểu thuyết đều như vậy, có lẽ là tình yêu của anh quá sâu đậm. Đương nhiên, cũng có thể là do tôi nhàm chán suy nghĩ vẩn vơ thành ra như vậy, nhưng nếu như sự thật là như vậy, tôi cũng sẽ không để tâm. Đám cưới này, dường như là ân nhân cứu mạng tôi. Nói ra nghĩa là, tôi nên cảm kích mới đúng. Chí ít nó cũng cho tôi một vỏ bọc, một nơi có thể che mưa chắn gió. Tôi thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó là tôi nhu nhược. Tạ Dật Phi đã đi, khổ sở là thật, đau lòng là thật, bỏ đi cũng là thật. Vẫn là tôi không thể gạt sang một bên được, không quên đi được tình cảm 4 năm qua, tôi chưa bao giờ dành toàn bộ tình cảm của mình cho một người như vậy. Tôi biết, anh có nỗi khổ của mình, anh có điều bất đắc dĩ, tôi đều hiểu. Nhưng tôi ích kỷ, tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Tôi biết, ngay từ khoảnh khắc anh xoay người bước đi, chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Rõ ràng tôi là một người ích kỷ nhưng lại tỏ ra an nhàn, nhưng cũng là một người kiên quyết đoạn tuyệt tình cảm. Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định mãi mãi sẽ không quay đầu lại. Hiện giờ chúng tôi ở cùng nhau, tôi là bởi vì Tả Dật Phi bỏ đi nên lựa chọn cuộc hôn nhân này, còn anh liệu có phải Giang Nhân Đình mất nên chấp nhận? Chúng tôi đều là người ích kỷ, trong lúc không chiếm được thứ mình muốn, liền lựa chọn hành vi xuẩn ngốc tốt xấu gì cũng chấp nhận bừa, chỉ biết thoái lui mà chọn cách thứ hai. Hơn nữa, trong cuộc sống là cố gắng sống thật tốt, cố gắng tự làm mình thoải mái, không để bất cứ kẻ nào phá hư niềm vui của bản thân. Tôi không yêu anh, mà anh cũng không yêu tôi, nhưng chúng tôi nỗ lực sống chung dưới một mái nhà. Cũng chỉ là vì chính bản thân mình, bởi vì chúng tôi đều hiểu rõ, nấm mồ hôn nhân vào được nhưng không bao giờ ra được. 4. 10 ngày ngắn ngủi này, hai người bọn họ rất thư thái, mãi đến khi phải đi Giang Nhân Ly cũng cảm thấy không đành lòng. Da cô vốn rất trắng nhưng vì phơi nắng nên sạm đi rất nhiều, cô cũng không bận tâm, trở về nhà ít ngày nhất định sẽ phục hồi như cũ. Mạc Tu Lăng hết cách với cô. Ông chủ trang trại đưa cho bọn họ một túi cam làm quà, màu rất tươi, quả cũng rất to. Giang Nhân Ly muốn đưa ông một ít tiền nhưng ông ta từ chối. Mạc Tu Lăng lái xe, trên đường nhận được một cuộc điện thoại. Vẻ mặt anh có chút biến sắc. Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau đang bóc cam, đưa từng múi lên miệng ăn. Thấy anh nhìn, cô hỏi, anh ăn không? Vốn chỉ là một câu hỏi lịch sự, thật không ngờ anh lại gật đầu. Cô đành nổm dậy ghé vào chỗ anh ngồi, đưa miếng cam vào miệng anh. Cam rất ngọt, nhưng anh không có biểu tình gì, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi trở về thành phố, việc đầu tiên cô làm là rửa sạch sẽ cam, sau đó tìm một cái hộp thật đẹp đặt chúng vào, ngắm nhìn tác phẩm của mình đầy hài lòng. Anh ngồi ở sofa nhìn cô, sau đó lắc đầu, dường như không chút thỏa mãn với việc làm của cô. Giang Nhân Ly đi tới trước mặt anh biết một ly nước cam bao nhiêu tiền không? Khoảng 3 đồng. Một cân cam. Chứ đến 1 đồng. Mạc Tu Lăng đưa tay lên nâng cằm, trong nháy mắt liền hiểu ra ý tứ của cô. Hành vi của cô có vẻ như không có mục đích gì nhưng lại rất có ý sâu xa. Thử nghĩ một chút, nếu như đem một túi cam tùy ý đi biếu, chắc chắn không có ý nghĩa. Nhưng sau khi qua đóng gói, dường như lại rất đẳng cấp, trong lòng cũng dễ chịu không ít. Như vậy là được rồi. Giang Nhân Ly cầm cái hộp kia, bỏ vào một túi nylon, đi ra khỏi cửa. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng của cô, thật là thú vị. Cô chuyện gì cũng phục hồi rất nhanh, nhất là thất tình. Giang Nhân Ly gõ cửa nhà Tần Ngả Chữ, qua tới. Tần Ngả Chữ lập tức mở cửa cho cô vào, rót trà mời cô. Giang Nhân Ly chìa hai tay ra, cậu muốn bên trái hay bên phải? Tần Ngả Chữ suy nghĩ một chút, bên trái chính là một cái hộp đẹp, bên phải là một túi nylon đầy cam. Nói chung, thường mọi người đều sẽ lựa chọn cái hộp. Cuối cùng, cô quả quyết, bên phải. Cậu xác định. Giang Nhân Ly trợn mắt. Xác định. Giang Nhân Ly đem túi quýt cho Tần Ngả Chữ. Sau đó mới mở hộp. Tần Ngả Chữ vừa nhìn liền bĩu môi, không phải đều là cam sao? Đúng vậy, nhưng vẫn có điểm khác nhau. Gì? Tần Ngà chữ hiếu kỳ. Đây là cam đã rửa rồi, của cậu không rửa. Tần Ngà chữ cầm lấy một quả cam ném về phía Giang Nhân Ly. Cô vội va né, hai người cứ như vậy chạy quanh trong phòng khách, mãi đến khi mệt mới thôi. Thật keo kiệt, đi xa như vậy mà mang về có vài quả cam. Tin mình đi, đấy là món quà quý giá nhất đấy. Vì sao? Cậu nghĩ xem, đây là cam do đích thân đại bột của tập đoàn Bắc Lâm tự tay hái xuống. Đem đi ban đầu giá chắc chắn thu được gấp hàng chục lần. Tần Ngà chữ đẩy cô một cái, đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Giang Nhân Ly bóc một múi cam bỏ vào miệng, sự thật chính là sự thật. Tần Ngà chữ lắc đầu, nhìn cậu như vậy, mình thật đúng là lo lắng vô ích. Lo lắng cái gì? Nói thật, lẽ nào cậu không thèm để ý Tả Giật Phi sao? Trong lòng cậu không để ý. Thật sự cứ như vậy bỏ qua. Đều không quan trọng. Vậy cái gì mới quan trọng? Mình đã kết hôn. Đúng vậy, cô đã kết hôn. Nói cái gì cũng đều không quan trọng nữa, bởi vì tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đã như vậy, cần gì phải tự làm khổ mình. Cậu đúng là người phụ nữ cực phẩm. Cảm ơn lời khen. Tuy rằng mình nghĩ đây là lời nói thật duy nhất trong đời cậu từng nói. Tần Ngà chữ hung hăng véo Giang Nhân Ly một cái, thực sự là không muốn sống. Sau khi rời khỏi nhà Tần Ngà chữ, Giang Nhân Ly cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn rất nhiều, có điều cô lại chẳng bao giờ nghĩ cuộc sống lại có nhiều điều ngẫu nhiên như vậy. Cô đứng ở cửa quán cà phê, nhìn qua ô cửa kính lớn. Mạc Tu Lăng và Bạch Thanh Hà ngồi đối diện. Bạch Thanh Hà nói cái gì, Mạc Tu Lăng cũng đều lạnh lùng, anh cũng không mở miệng, nhưng sắc mặt rất dọa người. Giang Nhân Ly đứng lại không lâu, sau đó liền bắt taxi rời đi. Cô có thể tưởng tượng Bạch Thanh Hà dùng những lời khó nghe thế nào để nói về mình, nhưng cô không đoán ra suy nghĩ trong lòng Mạc Tu Lăng, chí ít anh cũng sẽ không để ý, dù sao lúc đó anh chạy vào phòng bệnh cũng đã nghe thấy những điều cô nói với Giang Nhân Đình. Cuộc hôn nhân này vốn không có nền tảng gì, nên đến đâu thì đến. Bọn họ, cho tới bây giờ cũng không hề thành thật, cho tới bây giờ cũng không hề hiểu nhau, đều giữ lại lãnh địa riêng tư trong lòng mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đi đông tới, bọn họ đã yên bình trải qua hai mùa xuân. Hóa ra, cuộc hôn nhân của bọn họ đã được định sẵn không thể bình an đến cuối cùng. Chương 25, tự đánh giá thấp bản thân. Giang Nhân Ly luôn không tự nhận mình là cô gái si tình, nhưng hiện tại cô bắt đầu hoài nghi. Từ sau khi gặp Tả Giật Phi, cô liền hoài nghi chính mình, cảm giác cứng nhắc này vẫn vô lực mà tồn tại trong đầu cô, xóa đi không được. Cô nhiều lần nằm ở trên giường, những việc rất nhỏ trong quá khứ xuất hiện trở lại trong đầu. Cô nhớ tới những năm còn nhỏ, nhớ tới niềm vui khi đó, nhớ tới người kia. Cô vẫn mặc áo ngủ, gối đầu trên chiếc gối còn hơi của Mạc Tu Lăng. Ngay lập tức cô trở mình, gối đầu sang bên kia. Trong lòng cô thầm nghĩ, gối đầu trên chiếc gối của anh mà lại nhớ tới một người đàn ông khác, như vậy thật có cảm giác mình là người phản bội. Cô mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là tình cảm giữa cô và Tả Giật Phi. Chính là còn yêu nên không cam lòng. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận, là do hiện tại mỗi ngày cô đều không có việc gì làm khiến cho ăn no rừng mỡ suy nghĩ linh tinh. Chủ yếu vẫn là do cô quá buồn chán, mỗi ngày đều ở trong căn nhà này, không suy nghĩ miên man mới là lạ. Ăn no rừng mỡ, cô mạnh mẽ tự làm mình tỉnh táo. Làm phu nhân, cũng chỉ là cái hư danh giống tuyết. Nếu như cô cũng như mọi người đi làm, mỗi ngày đau đầu vì kế sinh ai, phải đau đầu suy nghĩ trả phí tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì cô đâu có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ kia nữa. Lúc này, cô cảm thấy mình thực không hạnh phúc. Mọi người đều đi làm mấy giờ đồng hồ một ngày, cô chậm rãi rời giường, cảm thấy mình không phải là một người vợ đúng nghĩa. Giang Nhân Ly nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy một chút hổ thẹn. Mạc Tu Lăng hai năm qua cũng không có nói bất kỳ câu ghét bỏ nào với cô. Đây là lần đầu tiên cô tới tập đoàn Bắc Lâm. Tòa nhà có kiến trúc đặc biệt nhất thành phố C, toàn bộ được bao trùm bởi cửa kính màu lam, tạo cảm giác thần bí. Cô bước đi thong dong tiêu sái. Ra vào tòa nhà cũng không khó, mấy người bảo vệ quan sát cô một chút rồi cho cô vào. Cô đứng trong thang máy, ấn số chọn tầng cao nhất. Thỉnh thoảng có người ra người vào, bọn họ tựa hồ đều rất vội vã. Đi ra khỏi thang máy, mọi người dường như đều vội vàng, cũng không có người đến chủ động bắt chuyện cô. Cô đi tới trước chỗ bàn thư ký, tôi tìm Mạc Tu Lăng. Thư ký Tiểu Trương nhìn cô nói, Tổng Giám Đốc đang họp. Lúc nào có thể gặp được? Giọng điệu của cô khiến Tiểu Trương sửng sốt, cô ta mở sổ ghi chép, còn 28 phút nữa. Cho tôi một tách cà phê sữa không đường. Thông thả ra mệnh lệnh, sau đó cô ưu nhã ngồi trên sofa. Tiểu Trương sửng sốt, người đến tìm Tổng Giám rất nhiều, nhưng đều dùng một loại giọng điệu lấy lòng, còn cô lại rất đặc biệt. Tiểu Trương nhíu môi, thật đúng là mở rộng tầm mắt, mỹ nữ quả nhiên là tấm kim bài lớn. Trương Tâm Giật từ phòng họp đi ra chuẩn bị tư liệu, liếc mắt liền thấy Giang Nhân Ly, vội vàng đi tới hỏi, phu nhân, sao cô lại tới đây? Giang Nhân Ly có ấn tượng với Trương Tâm Giật trong hôn lễ, cô nhàn nhạt mở miệng, tôi già lắm sao? Trương Tâm Giật hết nói nổi, chỉ có thể cười, Tổng Giám Đốc hẳn là rất muốn đi ra. Vẫn chưa có ra. Trương Tâm Giật nhéo tay, người phụ nữ này thật là buồn. Hội nghị còn đang tiếp diễn, tôi đi chuẩn bị tài liệu. Vậy cô đi đi. Giang Nhân Ly vẻ mặt không biểu tình. Trương Tâm Giật thở dài một hơi. Cả ngày đứng bên cạnh Mạc Tu Lăng đều cảm thấy khó thở rồi, mỹ nữ này cũng khiến cho người ta khó sống, quả nhiên là một đôi trời sinh. Giang Nhân Ly chậm rãi uống cà phê, uống được một ngụm rồi đặt sang một bên. Đã có người nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều thở gấp một hơi, Tiểu Trương cảm thấy nhẹ nhõm, may là vừa rồi mình đối đãi cô ấy rất khách khí. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng liền đi ra, đi về phía cô, sao em lại tới đây? Anh không thể thay đổi lời thoại được sao? Mạc Tu Lăng liếc mắt, anh không nghĩ rằng em chỉ là buồn chán không có việc gì nên mới tới đây. Giang Nhân Ly vẻ mặt vô tội, đúng là hôm nay em buồn chán nên tới đây. Mạc Tu Lăng lắc đầu, bảo Trương Tâm giật hủy lịch trình tiếp theo, sau đó kéo cô từ sofa lên, còn không muốn đi sao? Không ai nói sofa ở công ty anh rất tốt sao? Anh cũng không cho rằng em đang khích lệ. Giang Nhân Ly đứng dậy vớt lại quần áo. Mạc Tu Lăng một tay cầm túi sách của cô, một tay ấn nút thang máy. Trương Tâm giật nhìn đôi kim đồng ngọc nữ, xem ra từ hôm nay trở đi, những cô em luôn đặt Mạc Tổng trong đầu sẽ không dám suy nghĩ viển vông gì nữa. Vợ của Mạc Tổng không những không xấu không già, trái lại còn vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Thế giới này xinh đẹp mà còn có khí chất như vậy chỉ là số ít. Cuộc đời thật là không công bằng. Cô đi tới bàn thư ký, kéo Tâm Hồn trở về bên người, làm việc, làm việc. Mạc Tu Lăng ăn được vài miệng, nhìn Giang Nhân Ly vẻ mặt ảo não, anh liền cười, ông chủ nếu thấy vẻ mặt này của em có lẽ sẽ xúc động đến nỗi đóng cửa nhà hàng. Món ý này tên nghe êm tai nhưng kỳ thực ăn cũng không quá ngon. Vậy thì tốt nhất ông ta nên làm nhanh, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chúng ta. Mạc Tu Lăng buông đũa, nhìn cô, trách ai được đây. Anh còn tưởng rằng em muốn đưa anh đi ăn món ngon để lấy lòng anh. Em vì sao phải lấy lòng anh? Em đâu có làm sai chuyện gì. Giang Nhân Ly vẻ mặt thản nhiên, nhưng rõ ràng trong ngoài bất nhất. Lúc chuẩn bị đi cô còn suy nghĩ không biết con nên nấu một bát canh mang đến cho anh hay không, nhưng như vậy chẳng phải rõ ràng chứng tỏ trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn hay sao. Mạc Tu Lăng gọi bồi bàn đến tính tiền, sau đó kéo cô đi ra, nếu không ăn được thì thôi đi. Có muốn về nhà em nấu cho anh không? Mạc phu nhân, em đang dụ dỗ anh bỏ việc sao? Công ty thiếu anh một ngày thì giá cổ phiếu cũng sẽ không giảm. Không chắc. Lẽ nào nhân viên của anh đều là những kẻ bất tài sao? Mạc Tu Lăng liếc mắt nhìn cô, em đến công ty mà nói với bọn họ như vậy. Giang Nhân Ly cười, em nếu làm vậy cũng chỉ là thay anh nhắn nhủ lại mà thôi. Mạc Tu Lăng không hề để ý tới cô, chui vào ngồi trong xe. Giang Nhân Ly cũng không ngại, tự mình mở cửa xe ngồi vào, em muốn ăn mì Vằn Thắn. Mạc Tu Lăng qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, sau đó mới lái xe tới quán mì Vằn Thắn nổi tiếng, ở đây có đầu bếp rất giỏi, nấu ăn mùi vị rất đặc biệt. Nhưng điểm Giang Nhân Ly thích nhất chính là quán này vô cùng sạch sẽ. Mạc Tu Lăng thấy cô bỏ vào rất nhiều ớt, liền nhắc nhở, ít thôi, lại đau dạ dày. Giang Nhân Ly không ngừng tay, đã lâu rồi em cũng đâu có ăn, rất thèm. Mạc Tu Lăng sắc mặt thay đổi một chút, quả nhiên, mọi người đều thích hoài niệm chuyện xưa. Tay cô run lên một chút, mùi vị không tồi, anh không cho vào một ít sao. Em thích, không nhất định là chuyện tốt. Anh chậm rãi mở miệng, sau đó mới cầm lấy đũa ăn mì. Giang Nhân Ly buông thìa ớt, trong lòng có chút lạnh lẽo. Bọn họ lúc này, có thể sống yên ổn, cũng có thể chỉ một câu nói cũng đem bọn họ về một nơi rất xa, rất xa. Chương 26, trợ thủ đặc biệt mới đến. Sự nghiệp của Mạc Tu Lăng càng lúc càng phát triển, không bao gồm nhiều ngành, chủ yếu là kinh doanh khách sạn và đồ trang sức. Triết lý của anh là phải làm thật tốt và không được sơ sài. Hoạt động quá nhiều lĩnh vực sẽ khiến cho tiêu hao đại bộ phần tinh lực, cuối cùng mặt trái mặt phải đều không được đưa vào xem xét. Bởi vậy, anh toàn tâm toàn ý muốn kinh doanh khách sạn và trang sức thật tốt. Hơn nữa trong giới sớm đã có lời đồn Đại Nam Cố Bắc Mạc, nghĩa là phía Nam có sản nghiệp nhà họ Cố, phía Bắc có sản nghiệp là họ Mạc. Bọn họ hai phương hai bản doanh, không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, Cố gia ở phía Nam là một đại gia tộc. Hiện tại con trưởng nhà họ Cố là Cố Tu Vân chấn giữ điều hành tập đoàn, rể vợ Dương Oai Khuyết Trương danh tiếng của tập đoàn trong lĩnh vực trang sức, còn em trai hắn là Cố Diễn Trạch quản lý mảng kinh doanh khách sạn, hai huynh đệ hai bút cùng vẽ, uy danh của gia đình càng lúc càng lớn mạnh. Mạc Tu Lăng tất nhiên không thể tranh đoạt địa bàn với Cố gia, như vậy chỉ làm tổn thất cả hai, cho nên anh quyết định hợp tác với bọn họ. Quan hệ giữa Mạc gia và Cố gia hiện tại có thể gọi là thân thiết. Mạc Tu Lăng công việc lu bù, khiến cho Trương Tâm Dật cũng phải tăng ca làm thêm, toàn bộ công ty đều bận rộn, khổ không nói nổi. Trương Tâm Dật được ủy thác tìm cho Mạc Tu Lăng một trợ lý đặc biệt, yêu cầu không chỉ có năng lực mà còn cần kinh nghiệm thực tế, quan trọng hơn là phải nhanh chóng thích ứng với công việc. Trương Tâm Dật theo Mạc Tu Lăng 2 năm, từ lúc anh bắt đầu tiếp quản công ty đến nay đã cùng anh vượt qua bao nhiêu chuyện, cô toàn tâm toàn ý dốc sức vì công ty và Mạc Tu Lăng. Nhưng hiện nay cô đã mang thai, cũng đã dự tính ngày sinh nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc, chồng cô đã không ngừng nhắc nhở. Cô có chút đau đầu nhìn màn hình máy tính. Những người này chưa được bộ phận nhân sự phỏng vấn qua. Cô chăm chú đọc tư liệu, bằng cấp của bọn họ đều đã vượt qua thử thách, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp của một cô gái tên Diệp Tư Đình. Tóc ngắn, hơi gầy, nhưng thần thái lại hiện lên một tia giỏi giang. Lý lịch của cô ta có ghi cô ta biết 5 ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, vẫn sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Trương Tâm Dật rất hài lòng về Diệp Tư Đình nhưng vẫn muốn tự mình phỏng vấn. cô gọi điện hẹn Diệp Tư Đình đến công ty để đích thân phỏng vấn. Diệp Tư Đình đến, lễ độ, ung dung, không hề có chút căng thẳng. Trương Tâm Giật có ấn tượng ban đầu rất tốt với cô ta không hề kiêu ngạo, rất biết trước sau. Trương Tâm Giật lật dở hồ sơ của Diệp Tư Đình, tôi muốn biết cô tại sao lựa chọn Bắc Lâm. Diệp Tư Đình vẫn duy trì nụ cười, thật lòng mà nói, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Tôi vừa về nước liền bắt gặp thông tin tuyển dụng của quý công ty, cho nên gửi hồ sơ đến, không có nguyên nhân đặc biệt. Vậy cô Diệp vì sao lại quyết định về nước? Đây là lý do cá nhân, tôi nghĩ cô Trương Tiểu sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của người khác. Trương Tâm Giật cuối cùng quyết định nhận Diệp Tư Đình, bởi vì bất luận hỏi cô ta điều gì cô ta cũng không hề tỏ ra tự đắc kiêu ngạo, ngay cả khi Trương Tâm Giật quấn quýt lấy Diệp Tư Đình hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cô ta không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Điểm này vô cùng quan trọng. Trương Tâm Giật đưa Diệp Tư Đình lên tầng cao nhất gặp Mạc Tu Lăng. Lúc ở trong thang máy, bụng cô hơi động, hẳn là tiểu cô nương lại là cô đưa tay ra đỡ thắt lưng. Diệp Tư Đình liền đỡ cô, Trương Tâm Giật mỉm cười gật đầu nhìn Diệp Tư Đình. Trương Tâm Giật tưởng tượng đến biểu hiện của Mạc Tu Lăng, cùng lắm là anh sẽ không nhận người này. Nhưng hiện tại Mạc Tu Lăng vẫn chỉ nhìn Diệp Tư Đình, không hề ngạc nhiên mà chỉ đơn giản là nhìn. Trương Tâm Giật chủ động giới thiệu với Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng thu hồi ánh mắt, cái bút trong tay đưa tròn một vòng. Hành động này của anh khiến Trương Tâm Giật khó hiểu, hồi lâu, Mạc Tu Lăng rốt cục nhàn nhạt mở miệng, "Cô Diệp, cô nhìn rất giống một người." Nếu như những lời này không phải là từ chính miệng Mạc Tu Lăng nói ra, Trương Tâm Giật nhất định cho rằng đây là lời muốn lôi kéo làm quen, hơn nữa còn là cách thức làm quen vô cùng cũ kỹ. Nhưng đây là Mạc Tu Lăng, cho nên giả thuyết này có thể bác bỏ. Vậy sao? Xin hỏi là giống ai? Diệp Tư Đình vẻ mặt vẫn rất tốt, tôi thật muốn biết tướng mạo mình giống ai. Mạc Tu Lăng cúi đầu, em gái tôi. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tư Đình, có điều, cô ấy đã qua đời. Trương Tâm Giật và Diệp Tư Đình đều đưa mắt nhìn đối phương, có vẻ nghi hoặc. Mạc Tu Lăng lúc này đưa ra quyết định, thư ký Trương, cô đưa cô Diệp đi làm quen với công việc. Tôi hy vọng hai ngày sau cô ấy có thể đảm nhận. Trương Tâm Giật gật đầu, lúc này mới đưa Diệp Tư Đình đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời khỏi, Mạc Tu Lăng tựa người vào ghế xoay. Lúc Diệp Tư Đình vào, anh thực sự tưởng Giang Nhân Đình trở về. Nhưng, đều không phải. Khí chất hai người kém xa nhau, Giang Nhân Đình vĩnh viễn là nhu nhược, ánh mắt hàm chứa một tia ưu sầu, ngay cả cười cũng rất yếu đuối. Mà Diệp Tư Đình tóc ngắn, trong ánh mắt tỏ ra rất tự tin, có dấu hiệu đã lăn lộn trong xã hội này rất lâu. Lại trả lăn. Tu luyện đến mức ấy rồi cơ mà GT, IT. Thế giới này thực sự sẽ có hai người giống nhau như vậy ư? Mạc Tu Lăng lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tới Giang Nhân Đình khi cô ở bệnh viện. Hóa ra, cô sáng sớm hôm đó cô đã cùng anh cáo biệt. Cơ đen. Trương Tâm Giật sau khi sắp xếp công việc cho Diệp Tư Đình, Bạch Hiểu Hiểu lôi tay cô hỏi, ai vậy ạ? Trợ lý mới, sau này sẽ cùng Mạc Tổng tham gia một vài công việc. Là về mảng quan hệ xã hội. Bạch Hiểu Hiểu gật đầu. Trương Tâm Giật không giải thích quá nhiều với cô ta. Nhưng Bạch Hiểu Hiểu được sắp xếp làm việc cùng cô, đề phòng trường hợp ngày sinh của cô đến sớm hơn dự tính. Trương Tâm Giật đành phải chịu đựng tính khí cô ta, lúc làm việc nên khóa cái miệng bắt quái vào. Bạch Hiểu Hiểu bĩu môi, không hề mở miệng. Chờ Trương Tâm Giật đi rồi, cô ta hừ lạnh, ra vẻ cái gì chứ? Bạch Hiểu Hiểu kỳ thực rất đẹp, trong công ty không hề thiếu đồng nghiệp nam theo đuổi cô. Nhưng Bạch tiểu thư khá làm cao, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Trương Tâm Giật cũng hiểu tính tình của cô ta, cũng không hiểu sao cô ta lại được chọn thay thế cô trong 2 tháng này. Chỉ cầu mong trong 2 tháng này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Diệp Tư Đình tiếp quản công việc rất nhanh, thanh niên trẻ tuổi có phần hơi cố chấp nhưng rất nỗ lực. Cô mang toàn bộ tài liệu về nhà từ từ nghiên cứu, sau 2 ngày nhất định sẽ đưa ra tài liệu phù hợp. Điều này khiến Trương Tâm Giật có tình cảm rất tốt với cô ta. Diệp Tư Đình tiến bộ rất nhanh, chí ít thì khả năng thích ứng của cô rất tốt, đều hoàn thành công việc trong thời gian yêu cầu. Chương 27, yêu và không yêu. Làm thế nào để đoán biết được vị trí của một người trong lòng mình? Làm sao để xác định ta còn yêu hay không còn yêu một người? Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi gặp người đó, xem tâm tình mình ra sao, nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người đó, thì anh ta đã trở thành quá khứ. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ tiếc nuối, nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái. Giang Nhân Ly ngồi trong quán cà phê, cô tới sớm, liền gọi một tách cà phê. Cô chậm rãi uống, rất chậm, mỗi động tác đều như một thước phim quay chậm. Năm đó, tập thể lớp tổ chức đi lên núi ngắm tuyết rơi. Mặc dù sinh viên đã ở chung với nhau mấy tháng nhưng đại học dù sao cũng khác, quan hệ giữa người với người không hoàn toàn tốt. Luôn luôn là vài người chơi chung một nhóm, không cần ai lo cho ai, dù sao bọn họ cũng đều là người trưởng thành, không cần quá lo lắng. Nơi này tuyết trong như pha lê, dẫm chân lên có cảm giác như dẫm lên bông, cảm giác vô cùng mềm mại êm ái, lại còn nghe thấy tiếng vang. Cảnh vật đẹp như một bức tranh mỹ miều. Mọi người cười nói, nô đùa, đáp người tuyết, giống như lúc còn nhỏ vô ưu vô lo. Tiếng cười đùa vang lên khắp một vùng. Hầu như tất cả mọi người đều hòa nhập vào cuộc vui. Nhưng Giang Nhân Ly không tham gia cùng bọn họ, cũng không phải cô làm cao, mà là cô biết mấy nữ sinh kia đều không thích cô. Hơn nữa, bọn họ còn nói xấu sau lưng cô, nói cô giả vờ thành cao, coi thường người khác, nói những lời không lọt vào tai được. Cho nên cô không cần đi ra đó khiến bọn họ mất hứng làm gì, cô cũng không thích bọn họ, như vậy rất công bằng. Trước mặt trắng xóa một mảnh, nhìn từ xa, cả ngọn núi như một toàn thành trắng toát. Giang Nhân Ly mỉm cười. Cô thích màu trắng, quần áo của cô dùng hầu như toàn màu trắng, phụ kiện màu trắng váy trắng, dây trắng, ngay cả làn da của cô cũng trắng. Cô đã từng đọc được một câu nói, người thích màu trắng nhất định ưa thích sự hoàn mỹ. Lúc ấy cô cũng không biết nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân. Cô đứng trên một tảng đá, nhìn tuyết trắng trên cây, mặt trên của cành cây được bao phủ bởi một lớp tuyết, mặt dưới lại toàn màu đen. Có chút tiêu điều, không khí lạnh lẽo tràn tới, nhưng lại khiến trong lòng cô rất vui. Cô không quan tâm mọi người, đang định xoay người thì thấy Tả Dật Phi đang nhìn cô. Trong ánh mắt cô xẹt qua một tia khác lạ. Ánh mắt anh không e dè nhìn cô. Cô đi qua người anh mới mở miệng, thích tuyết. Hai chữ giọng điệu nghi vấn, cô không để ý đến anh, tôi và anh không quen. Tả Dật Phi nở nụ cười, có quen biết, chỉ là không thân. Cô ngừng bước chân, đánh giá anh. Tên của anh xuất hiện với tần suất rất cao, nghe qua cũng là chẳng có gì lạ. Anh đi tới gần cô, nhưng tôi lại biết rất rõ về em. Trên lớp thích nhất là ngủ trong giờ học, không như các bạn học khác trong lớp hay nghịch điện thoại. Thích ngồi ở bàn thứ tư sát cạnh cửa sổ, thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thích ngắm lá rơi. Thích uống sữa chua, thích ăn ớt nhưng không dám ăn hàng ngày. Thích mặc váy ca rô trắng, thích mặc quần sóc, thích một mình đi đến trường. Không thích đến ca nhìn, không thích các cửa hàng trong trường, không thích uống nước khoáng, nhưng rất thích nước uống bị nho. Giang Nhân Ly cười, anh nói như vậy chỉ khiến tôi nghĩ là anh mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm toàn đi theo dõi tôi thôi. Tả Dật Phi so với cô còn ung dung hơn, sao em không nghĩ thâm ý của sự theo dõi đó? Nếu như anh thực sự anh hiểu tôi như vậy thì chắc cũng biết tôi rất ghét bị người ta theo dõi. Cô đi được vài bước, Tả Dật Phi đuổi theo, cái gì cũng có ngoại lệ, mà tôi muốn trở thành ngoại lệ đó. Tôi ghét ngoại lệ. Em cứ thử xem, em sẽ cảm thấy ngoại lệ cũng không tồi. Anh kéo tay cô, lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng động. Hóa ra là cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết nên gãy. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, quá nhiều tuyết rơi cùng một chỗ, sẽ gây áp lực lớn cho cành cây. Tôi cũng muốn nỗ lực từng chút như vậy, liệu có thể khiến lòng em cảm động? Ánh mắt anh nóng rực, dường như xua tan cả cái giá rét xung quanh. Giang Nhân Ly mỉm cười, chìa tay ra, vậy thì anh thử xem. Nếu như không sợ sẽ không nhận được báo đáp. Tả Dật Phi nở nụ cười, chỉ cần em cho tôi cơ hội. Chuyện sau này, cô nhớ không rõ lắm. Anh vẫn bám theo cô một bước cũng không rời. Cô đi đến đâu anh liền theo đến đấy. Cô đứng lại, không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh cũng không ngại, chỉ nhìn lại cô. Sau đó, điều khiến cô hối hận không thôi, chính là đã rời khỏi đoàn. Không biết bọn họ đã đi đến đâu. Nhưng anh vẫn ở chỗ này mà cười, ý trời a. Cô hung hăng trừng mắt, sau đó nhanh chóng xuống núi, ngay cả đường còn không kịp nhìn. Bi kịch xảy ra, cô bị trượt chân, thoáng cái ngồi bệnh trên tuyết. Lúc này, anh tiêu sái đến trước mặt cô, giơ một tay ra, cần tôi giúp cậu không? Cô gạt tay anh, không nói lời nào, cố gắng đứng lên. Nhưng vì quá hấp tấp cho nên đứng không vững lại ngã xuống, vài lần như vậy. Anh đứng một bên nhìn, ánh mắt suy nghĩ chăm chú. Một lát sau, Tả Dật Phi nhanh nhẹn kéo cô lên lưng mình. Giang Nhân Ly hung hăng đánh vào vai anh. Nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì, anh cứ tiếp tục đi. Giang Nhân Ly tức giận đến nỗi không biết phải làm gì. Đường xuống núi khá dốc, tuyết lại rất dày, hoa tuyết rơi trên đầu Tả Dật Phi. Giang Nhân Ly đột nhiên im lặng, anh bước đi từng bước vô cùng cẩn thận, đường thật sự rất khó đi. Giang Nhân Ly giơ tay ra, hứng lấy tuyết. Tuyết rơi vào tay cô hóa thành nước. Lát sau nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Ô tô khởi động rời đi. Giang Nhân Ly trên lưng anh có chút cuống, anh để tôi xuống, tôi tự đi được. Tôi không muốn em làm liên lụy đến hành trình của đoàn, em nghĩ em có thể đi nhanh được sao? Mặc dù câu nói tràn ngập ý trào phúng, nhưng cuối cùng Giang Nhân Ly cũng chỉ có thể ngậm miệng im lặng. Tả Dật Phi vẫn con cô đi. Cô không dám nói chuyện với anh, sợ anh tiêu hao sức lực. Cô chỉ im lặng nghe tiếng bước chân anh, từng bước một. Anh không có ý định bỏ cô xuống. Cô không biết đâu là bờ bến. Tả Dật Phi đưa Giang Nhân Ly về đến trường học, tất cả 7 tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn trên lưng anh. Cô nhớ kỹ câu nói cuối cùng của anh, tôi biết, tôi không thể bỏ lại em. Một khắc cũng không thể. Tả Dật Phi bệnh nặng một tuần. Cơ thể mất nước nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm lạnh, một tuần không thể đi học. Sau đó, Giang Nhân Ly trở thành bạn gái Tả Dật Phi. Cô cho rằng, đó là vĩnh viễn. Thở ban đầu khi yêu, luôn luôn là mộng đẹp, không chút do dự mà thể thốt vĩnh hằng. Ly cà phê trong tay Giang Nhân Ly sắp nguội hết, đáy lòng cô dường như cũng lạnh theo. Hóa ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do. Giang Nhân Ly lần thứ hai ngước mắt lên. Tả Dật Phi đã ngồi đối diện cô. Anh thong thả gọi bồi bàn mang đến một ly cà phê, hoàn toàn giống với hình ảnh trong ký ức của cô. Giang Nhân Ly nở nụ cười, anh có thay đổi hay không cũng chỉ là trong tâm trí của cô, không phải đời thực. Em đến lâu rồi sao? Tả Dật Phi nhìn cô, ung dung, bình tĩnh. Đủ để làm nguội một ly cà phê. Đã để em chờ lâu rồi. Cô cười, là em tự đến sớm. Tả Dật Phi nhún vai, em có vẻ rất ổn. Cô rất muốn hỏi anh, ổn ở đâu? Khuôn mặt hay sắc đẹp, tiểu tóc hay trang phục, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành, vì sao? Tả Dật Phi sửng sốt, anh vẫn nghĩ là em hiểu rõ. Anh nói những lời này, cô mới phát hiện mình hỏi thừa. Chuyện đã qua lâu như vậy, cho dù có lặp lại, anh cũng sẽ lựa chọn bỏ đi. Cô biết rõ, là do mẹ anh đã dùng chuyện tự sát để uy hiếp anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, chắc chắn Mạc Gia cũng có liên quan. Con người chính là một loại động vật kỳ lạ. Rõ ràng hiểu rõ nhưng lại không thể chấp nhận. Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái. Cô thở dài một hơi rồi cầm ly cà phê đã lạnh ngắt lên uống, xin lỗi, làm phiền anh. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi, không có gì là không thích hợp cả. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn bầu trời bên ngoài. Không ai là không thể rời bỏ ai. Lời này thật đúng là không sai. Giang Nhân Ly cười, nụ cười mang theo một ý châm chọc. Chương 28. Tả Dật Phi đi ra khỏi quán cà phê. Trần Tư Giao vẫy tay với anh không nhanh không chậm đi đến. Dáng đi bình ổn, nhưng sắc mặt trầm trọng. Trần Tư Giao cười đưa ra kết luận, vừa rồi mỹ nữ vừa đi ra kia chính là người mà cậu ngày đêm mong nhớ phải không? Trần Tiểu Thư nhất định phải bới móc vết thương của người khác mới cảm thấy vui sao? Tả Dật Phi không tức giận mở cửa vào trong xe. Trần Tư Giao lập tức lấy lòng, cũng chỉ là vì đợi mãi không thấy cậu đi ra cho nên suy đoán xem có đúng là cậu quá đau khổ hay không thôi. Tôi đi trả tiền, không được sao? Câu trả lời này thật khiến người ta thất vọng. Tả Dật Phi không để ý tới cô, lập tức lái xe. Trần Tư Giao không buông tha anh, cô gái đó quả thực rất có khí chất, cậu thật tinh mắt đấy. Lúc này cậu có nên biểu hiện tốt bụng một chút không? Cô gái đó sắc mặt không tồi. Tả Dật Phi gật đầu, cho nên cậu hẳn là sẽ nói cho mình biết, cô ấy dù sắc mặt bình thường nhưng chân lại hơi run, không thể khống chế bản thân. Như vậy mới khiến mình thoải mái. Trần Tư Giao cười to, nói thật, cô ấy không chỉ có sắc mặt rất tốt, mà dáng đi còn rất thoải mái. Con ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chắc chắn là sau khi chia tay cậu rồi cuộc sống gia đình cô ấy rất hạnh phúc. Tả Dật Phi cũng không tức giận, chỉ lấy điện thoại ra, nhìn cô ta cười nhạt, cậu nói xem, nếu mình cứ gọi điện thoại cho Diệp Tổng, nói với anh ta cậu đang ở đây, anh ta có thể liều lĩnh đến đây lấy mạng cậu hay không? Không nghĩ cậu lại như vậy. Vậy thì im miệng. Trần Tư Giao cười lấy lòng, sau đó thật không dám mở miệng. Một lát sau, cô thấy anh không có ý định nói gì, trong lòng nhịn không được nên lại lên tiếng, cậu xem, bọn họ đã kết hôn nhiều năm. Cậu còn không từ bỏ thì được ích lợi gì? Chi bằng chúng ta thành một đôi đi, hơn nữa điều kiện bản thân mình cũng không thua kém gì. Tuy rằng không có khí chất như người trong lòng cậu nhưng diện mạo cũng không đến nỗi xin lỗi người nhìn lắm. Trần Tư Giao kỳ thực không chỉ không phải xin lỗi người nhìn, mà cô chính một đại mỹ nhân, có khả năng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Tả Dật Phi liếc nhìn cô, mình còn lo lắng nhà nghèo cửa nhỏ của mình sẽ bị Diệp Tổng phá bỏ mất, cho nên Trần Tiểu Thư à, cậu đại nhân đại lượng buông tha cho hạng bình dân như mình. Không thể chịu nổi sự dày vò đâu. Trần Tư Giao cười nhạt, nhưng vẫn tò mò, cô ta rốt cuộc tốt đến mức nào, sao lại có thể khiến cậu mê đắm đến cái dạng này. Tả Dật Phi con mắt mở mị, nhưng không mở miệng. Trần Tư Giao lắc đầu, cậu lần trước đến buổi họp lớp, chủ yếu là muốn thấy cô ta đúng không? Còn nghĩ ra cách ứng phó mang theo phụ nữ đến, cậu muốn thế nào vậy? Cậu rất giỏi, như vậy đủ rồi. Anh lái xe, hồi lâu không nói thêm gì nữa, bên trong xe không khí từ từ lắng động, anh trong miệng lẩm bẩm, kỳ thực, mình vẫn biết rõ, cô ấy sống rất tốt. Chỉ là không được tận mắt thấy cho nên luôn cảm thấy bất an. Trần Tư Giao cúi đầu thở dài, ai nói đàn ông tướng mạo tốt thì nhất định là đào hoa. Trước mắt cô đây chính là một người đàn ông cực phẩm. Buổi tối Trần Tư Giao và Tả Dật Phi đến dự tiệc rượu của một người trong giới thương nghiệp. Phía chủ trì rất có danh tiếng, tất cả những nhân vật quản lý doanh nghiệp tư nhân lớn đều được mời tới dự, ngay cả một vài nhân vật máu mặt ở thành phố bên cạnh cũng có mặt. Trần Tư Giao uống mấy chén, sau đó nhìn theo ánh mắt của Tả Dật Phi. Anh đang nhìn một người đàn ông anh tuấn, vẻ mặt trầm ổn rất có mị lực. Mọi đường cong trên khuôn mặt đều rõ ràng, hầu như có thể thấy được vẻ đẹp lóa mắt của thời thanh xuân. Người đàn ông này nhất định thân phận không phải hạng tầm thường. Nhưng đêm nay ai tới đây cũng đều là những người cao quý, cô cũng không cho rằng Tả Dật Phi buồn chán đến nỗi cứ nhìn chằm chằm mãi một người như vậy. Anh ta là ai vậy? Trần Tư Giao cầm ly rượu trong tay lắc lắc. Cất lòng hiếu kỳ của cậu đi. Trần Tư Giao nhíu môi, anh ta thiếu nợ tiền cậu sao, cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ. Biết rõ Trần Tư Giao không rõ ràng sẽ buông tha, Tả Dật Phi đành giải thích. Thiếu gia của Bắc Lâm, Mạc Tu Lăng. Trần Tư Giao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ta là ông xã của mỹ nhân trong lòng cậu. Tả Dật Phi không thèm để ý tới mấy lời của Trần Tư Giao, nhưng cô vẫn hăng hái, mình đi đến đó. Nói xong, cô cầm một ly rượu đến bên cạnh Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nhìn người phụ nữ trước mặt, anh dám chắc là không hề quen biết nhưng nếu đối phương đã tới trước mặt mình thì hẳn là không nên từ chối. Sớm nghe nói uy phong của Mạc tổng trên thương trường, hôm nay được gặp mặt, thực sự là vinh hạnh ba đời. Trần Tư Giao nâng ly rượu lên. Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhàn nhạt cười, tiểu thư quá khen, chẳng qua là truyền thông quá khoa trương. Là Mạc tổng quá khiêm nhường. Trần Tư Giao thấy Mạc Tu Lăng không uống rượu liền hỏi, phải chăng chê thân phận tôi thua kém nên Mạc tổng không nể mặt uống với tôi một chén. Diệp Tư Đình lập tức đứng ra, cười nói, đâu có, Mạc tổng gần đây thân thể không khỏe, khiến tiểu thư hiểu lầm. Không bằng để tôi thay Mạc tổng uống một chén.